近代总统的
感恩感恩
chánh tính tất cả người tin đúng rất có rất tất cả
tao văn bảo ít có vì như lời Phật nói đó, những người mà tin được cái kinh này, những câu nói này, lời Phật đây tin được là những người đã gieo trồng căn lành từ ở không phải ở 3-4 năm Đức Phật, mà phải là những người đã gieo trồng căn lành ở vô lượng ngàn muôn Đức Phật. Thế cho nên tin được chánh tín là ít có, vì phải những người đã gieo trồng căn lành ở vô lượng ngàn muôn Đức Phật mới tin được. Chứ nếu mà chỉ gieo trồng căn lành ở 4 năm ông Phật thì chưa tin nổi. Anh này tiếp.
Gieo trồng căn lành nơi Phật nghĩa là thế, nghĩa là sao ạ?
Tức là đã ở nơi Phật mà nghe pháp, đã học Phật, phụng sự Phật, gần gũi Phật, mình nghe pháp mà mình thì mình thọ chi được cái pháp của Phật, mình hiểu, mình tin,
rồi mình lại sanh tử lại cho tới bây giờ luôn.
Đấy, thì những cái người mà đã từng học Phật, đã từng học ở vô lượng ngàn Phật, những người học như là chúng, những người học ở Lăng Nghiêm mà học một lần thì hiểu ít, học 5 lần, 10 lần, học 30-40 lần thì hẳn là người ta hiểu hơn. Thì đây cũng thế, những người đã gặp Phật, đã được học Phật pháp, mà đây nói rằng phải những người đã gặp vô lượng Phật, học Phật pháp đã cả vô lượng lần thì những cái người ấy mới tin được cái kinh này, mới tin được cái chân tâm. Vì vậy cho nên kinh Lăng Nghiêm nói về chân tâm của chúng mình, Phật để đến cuối đời Phật mới nói. Còn thì Phật cứ dạy về Phật dạy mình cái thiện cái ác, mới bị bỏ những các cái vọng tâm. Còn nhận bởi vì mình quá quen với cái giả, quá quen sống với căn trần thức, bây giờ nhận được cái thật khó, cho nên bây giờ hẳn cứ tập nhận những cái giả này, những cái mình quen sống đây, hẳn tập tập thấy nó là giả đã, rồi mới nhận được cái tánh kim cương bát nhã này.
Nam mô Di Đà Phật, con kính bạch tên thầy, thầy cho con thưa một câu là như thầy vừa giảng á, là thầy nói là kinh Lăng Nghiêm á là Đức Phật để cuối đời Đức Phật mới nói. Dạ, thì như mà hồi mà Phật còn tại thế á thì con thấy như Đức Phật chỉ phóng hào quang rồi các bậc thường căn thì các ngài lãnh hồi mà các ngài chứng luôn. Còn càng về sau á thì ví dụ như bây giờ á là càng bạc pháp, nhưng mà càng mạt pháp thì nhận ra cái chân tâm thì nó khó hơn, nhưng mà về sau thì lại Đức Phật lại nói ra cái kinh kinh Lăng Nghiêm lần tiếng lên đại thừa để cho chúng con nhận ra cái thật. Thì vì sao vậy, con kính bạch tên thầy.
Chữ về sau đây là, tức là Phật chúng ta còn đang là phàm phu, bây giờ gặp được Phật pháp mà tu, cho nên Phật phải uốn nắn cho tu cho đến thành. Đó. Phật nói kinh Lăng Nghiêm chọn Phật nói những các kinh về tiểu thừa để buông xả những cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Phật nói kinh đại tiểu thừa suốt một đời, rồi về sau Phật mới nói đến bát nhã. Lần cũng có nêu cái chân tâm, nhưng mà quan trọng ở cái chỗ thấy những các cái thứ này là hư vọng. Rồi đến tận cuối đời Phật mới nói Pháp Hoa, và nói Pháp Hoa để tuyên bố, rồi nói Lăng Nghiêm để giảng về cái chân tâm. Nghĩ cho nên Phật, bởi vì Phật để đến cuối đời mới nói, là Phật còn phải dạy theo căn cơ để người ta buông được cái luân hồi sanh tử, người ta tin về Đại Thừa. Từ lúc bây giờ từ từ Phật mới nói đến cái chân tâm để vào cái pháp viên đốn. Thế cho nên đây là nói trong một đời giáo hóa của Phật. Bởi vì Phật nói đến đâu, Phật còn đợi cho các đệ tử tu chứng, rồi Phật mới nói. Nó mới nói tiếp nữa. Vì vậy đợi cho các đệ tử tu chứng, thấy được hết cái già, chứng được A-la-hán, buông được thật sự những cái già, lúc bây giờ Phật mới bắt đầu nói lên Đại Thừa. Thế còn chúng mình bây giờ học ấy, bởi vì chúng mình chỉ học thôi, chứ không bắt buộc cái chuyện tu chứng thực hiện. Thế cho nên chúng ta học ngay. Cho nên bây giờ còn trẻ này đã học Lăng Nghiêm rồi, thà cứ cho nó biết đi, thà cứ cho nó biết đi để nó khỏi bị những cái giả đánh lừa, thì hẳn cứ biết gì đã rồi thì cần tu chứng sau.
Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch lên thầy, thì cho con thưa một câu là như chúng con học kinh Lăng Nghiêm với lại kinh Kim Cang thì chúng con cũng biết được là tánh Phật mình nó ở khắp pháp giới, thì theo như chúng con thì có được gọi là lòng tin chân chánh không con kính bạch thầy ạ?
Chúng ta gọi là lòng tin, bởi vì rõ ràng là tin và hiểu.
Nhưng mà rồi lại quên.
Thì cái quên là tại mình không tập. Nếu mà có tu mà có hành, đấy, tu mà có tập thì nó mới giữ vững. Còn đằng này học qua lướt qua thì nó sẽ cũng chỉ biết qua loa, cho nên theo với cái vọng tâm á, mà để cái vọng tâm nó diệt thì mình lại quên.
Và thầy như vậy là chánh tín ít có là chúng con đã có rồi á.
Chánh tín rồi thì cô đã học vô lượng ngàn lần rồi. Thế nhưng mà còn phải có chứng hay không thì chưa biết.
Học từ đầu hay là sao vậy?
Thế con đọc lại cái bài chánh tín ít có, con nói từ đầu đi.
Dạ, cô Phật, con kính bạch lên thầy, con xin đọc bài chánh tín ít có. Người tin đúng rất ít có.
Nghe những lời nói và chương cú như thế. Nghĩa là nghe cái gì? Chương cú này dạy cái gì? Bài ngày hôm qua đó, hôm kia đã học rồi, bài cũ của mình. Làm thế nào để hàng phục được tâm, và làm thế nào để an trụ được tâm? Đó là lời hỏi của ông Tu Bồ Đề. Thế dẫu Đức Phật và nhờ làm sao cả chúng sanh vào vô dư niết bàn, mà còn với một cái điều kiện làm sao nữa? Không có tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả. Không, việc thế là muốn hàng phục tâm phải độ tất cả chúng sanh với trí tuệ bát nhã. Không có cái chấp ta người, không thấy có ta, có người, có chúng sanh thọ giả. Thế thì là cái để hàng phục cái tâm. Thế còn câu hỏi thứ hai, muốn an trụ tâm thì Phật dạy làm sao? Chung quy là phải có cái trí tuệ Kim Cang Bát Nhã. Cái trí tuệ Kim Cang Bát Nhã này, trong á, cái câu hỏi số 1 đó, không có được chấp ta người chúng sanh, là trong thì không có chấp ngã. Còn cái câu hỏi số 2, không có vướng mắc sáu trần, nghĩa là biết sáu trần là huyễn vọng, cho nên buông xả. Thế là không có chấp vọng thân, không có chấp vọng cảnh, thì cái tâm mà nó đã sáng suốt, không chấp vọng thân, không chấp vọng cảnh, thì cái tâm ấy đâu có còn gọi là vọng tâm nữa. Tâm sáng suốt, tức là buông cái vọng thức, Ông Tu Bồ Đề ông hỏi những người nghe Phật giảng như thế liệu họ có tin không? Thì Phật giảng như là sao? Chớ nói như thế.
Dạ.
Tu Bồ Đề sợ rằng có những người nghe Phật giảng mà họ không tin. Ông Tu Bồ Đề cho rằng những cái lời Phật dạy như ở trên ấy, là sợ rằng người ta chúng sanh nó nghe nó không tin được, nó không hiểu được, nó không tin được. Cho nên đây Phật mới bảo chớ nói như thế, nghĩa là ông đừng nghĩ như thế. Chẳng những là về sau này nghe chúng, chẳng những là trong lúc ta đang nói chúng sanh nó tin, mà ngay đến về sau khi ta diệt độ rồi, 500 năm về sau, nghĩa là về cái thời, hết cái thời chánh pháp rồi, hết thời chánh pháp rồi, chúng sanh vẫn có người tin được cái này. Thế nhưng mà cái người tin ấy thì là phải là người thế nào? Phật dạy cái người phải đấy, cái, những cái người mà tin được ấy, là những người có trì giới tu phước. Tại sao có trì giới tu phước mới tin? Con lại nói họ ngược lại cái ý thầy hỏi. Con nói là có tin thì mới tu giới, mới làm phước. Mà đây thì thầy hỏi là tại làm sao người ta trì giới, người ta tu phước, người ta mới tin được điều này? Cái ý của thầy hỏi, cái câu hỏi của thầy nó ngược với câu trả lời của con. Đấy, có người giữ giới tu phước thì đối với cái chương cú này người ta mới sanh lòng tin, là do giữ trì giới tu phước mới phát được tuệ, mới có trí tuệ tin, tức là hiểu được thì mới tin. Thế là có trì giới, có tu phước thì mới có trí tuệ để mà tin. Còn nếu không trì giới, không tu phước, tội chướng ngập đầu thì trí tuệ nó không có khai. Mà trí tuệ đã không khai thì không tin được, không hiểu được. Không hiểu thì không tin. Thế cho nên 500 năm sau, tức là những người về sau, về thời Phật pháp đã kém đi, cái thời chánh pháp đã hết, chẳng những là Phật đã niết bàn mà chánh pháp cũng đã hết, chỉ còn tượng pháp và mạt pháp về sau, tức là những người về đời sau này, tức là như bọn chúng mình bây giờ đấy. Thế thì những cái người mà trì giới tu phước, người ta có thể sanh được lòng tin chân thật đó. Thì phải biết cái người này không phải là thờ một hai Đức Phật đâu. Những người này là những người, người ta đã tu từ lâu đời, ta đã trồng căn lành ở nơi vô lượng ngàn muôn Đức Phật thì mới tin được, mới hiểu được.